Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Những sự kiện gần đây khiến chính quyền Campuchia và Việt Nam thừa nhận rằng việc tăng cường chia sẻ thông tin và tuần tra chung là cần thiết để duy trì an ninh trật tự trên bộ và trên biển, và hợp tác chính trị quốc phòng được xem là những trụ cột quan trọng của mối quan hệ giữa hai nước, theo tường thuật của Khmer Times. Nhận định của lãnh đạo hai phía được đưa ra trong chuyến thăm chính thức đến Việt Nam của Đại tướng Thi Bang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 2. Tiếp tướng Thi Bang, hôm 19 tháng 2, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng và ưu tiên hàng đầu phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện, lâu dài với Campuchia. Ông đề nghị Bộ Quốc phòng và quân đội hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường hợp tác tại các diễn đàn đa phương và trên các lĩnh vực như chuyển đổi số, rà phá bom mìn, phát triển kinh tế. Tướng Thi Bang bày tỏ lòng biết ơn về tình đoàn kết, sự ủng hộ giúp đỡ của Việt Nam trong việc lật đổ chế độ diệt chủng và xây dựng phát triển đất nước Campuchia. Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia cũng có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, tướng Phan Văn Giang vào ngày 19 tháng 2. Hai bên nhất trí kéo dài hợp tác đã được bắt đầu từ năm ngoái và xây dựng kế hoạch hợp tác cho năm nay để ngăn chặn các hoạt động tội phạm xuyên biên giới. Khmer Times dẫn lời người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Campuchia, tướng Chum Sichet cho biết hôm 20 tháng 2 rằng hai bộ trưởng nhấn mạnh mối quan tâm chung bao gồm tăng cường chia sẻ thông tin và kế hoạch tiến hành tuần tra chung trên đất liền và trên biển. Phía Việt Nam cũng đề nghị lực lượng hai bên tăng cường các hoạt động giao lưu, tuần tra chung bảo vệ đường biên, mốc biên giới chung và lực lượng bảo vệ biên giới của hai quốc gia cũng hợp tác để ngăn chặn các hoạt động tội phạm xuyên biên giới. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia đã có cuộc gặp với Tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Hai phía cam kết thông báo cho nhau về tình hình của Đảng Cộng sản ở mỗi nước và đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Giữa bối cảnh tình hình thế giới hiện nay, hai bên nhấn mạnh việc tăng cường hơn nữa tinh thần đoàn kết chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau về quan hệ chính trị, được xem là trụ cột quan trọng nhất để củng cố và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao, văn hóa và giáo dục.
Một trong những công ty sản xuất giày lớn nhất của Việt Nam cho các thương hiệu lớn như Nike và Adidas sẽ cắt giảm hàng nghìn công nhân vào cuối tháng do các đơn đặt hàng sụt giảm, theo chính quyền địa phương. Puyuan Việt Nam, một đơn vị của tập đoàn Puchen có trụ sở tại Đài Loan, sẽ sa thải 3.000 công nhân, nhà máy và sẽ không gia hạn hợp đồng của 3.000 người khác vì rất ít đơn đặt hàng sản xuất trong năm 2023, theo tài liệu của Sở Lao động Thành phố Hồ Chí Minh mà hãng tin AFP có được hôm thứ Hai. Việt Nam, một trong những nước xuất khẩu quần áo, giày dép và đồ nội thất lớn nhất thế giới, đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tại các thị trường lớn ở châu Âu và Hoa Kỳ trong bối cảnh sức mua của người tiêu dùng toàn cầu sụt giảm. Puyuan là công ty tuyển dụng lao động lớn nhất của Thành phố Hồ Chí Minh với khoảng 50.000 nhân viên. Công ty đã thông báo với công đoàn rằng vào tháng 2 họ có kế hoạch cắt giảm 3.000 công nhân và họ sẽ đưa ra thông báo cho những công nhân đó vào ngày 25 tháng 2, tài liệu cho biết. Theo tài liệu này, công nhân nhà máy sẽ tiếp tục được trả lương cho đến khi họ nhận được trợ cấp thất nghiệp. Việc sa thải xảy ra sau khi Puyuan cho 20.000 công nhân của mình được luân phiên nghỉ nhưng vẫn được trả lương vào cuối năm ngoái. Hơn 630.000 công nhân bị mất việc làm hoặc bị cắt giảm giờ làm ở Việt Nam vào năm 2020, theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trong quý cuối cùng của năm 2022, các đơn đặt hàng từ Hoa Kỳ giảm từ 30 đến 40% và 60% từ châu Âu so với năm trước.
Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên Đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast Thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast Thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
Một hãng sản xuất ô tô của Việt Nam vừa ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với liên doanh General Motors Wuling của Trung Quốc để sản xuất loại xe điện siêu nhỏ tại quốc gia Đông Nam Á. Truyền thông Việt Nam và Trung Quốc đồng loạt đưa tin vào ngày 21 tháng 2. Mẫu xe ô tô điện mini Wuling Hongguang sẽ được sản xuất tại Việt Nam là mẫu xe điện Trung Quốc bán chạy nhất thế giới trong 3 năm qua, từ năm 2020 đến năm 2022. Hãng sản xuất phân phối xe TMT Motors của Việt Nam cho biết họ sẽ độc quyền sản xuất, lắp ráp và phân phối các mẫu xe điện này tại Việt Nam và liên doanh Trung Quốc sẽ hỗ trợ bằng cách cung cấp phụ tùng ô tô để bảo đảm chất lượng và việc phân phối. Mẫu xe điện mini Wuling Hongguang thu hút sự chú ý của khách hàng tại Việt Nam nhờ có kích thước nhỏ, phù hợp với giao thông Việt Nam và kiểu dáng lạ mắt, trẻ trung. Theo thông cáo báo chí của TMT Motors, xe điện mini Wuling Hongguang sẽ được sản xuất tại các cơ sở hiện có của TMT Motors ở tỉnh Hưng Yên, nơi hiện có công suất 30.000 xe mỗi năm. TMT Motors vẫn chưa công bố giá bán lẻ của xe điện mini, nhưng nhiều dự đoán cho rằng giá xe sẽ bắt đầu từ khoảng 100 triệu đồng, tương đương với khoảng 4.200 đô la Mỹ. Nhu cầu về ô tô tại Việt Nam đang bắt đầu phục hồi sau 2 năm sụt giảm vì đại dịch COVID-19. Các nhà phân phối ô tô tại Việt Nam mới đây công bố mức lợi nhuận kỷ lục vào năm ngoái, với doanh số bán hàng tăng 33%, đạt hơn 404.000 chiếc. Kể từ đầu năm nay, nhiều thương hiệu xe điện Trung Quốc đã được giới thiệu và các kế hoạch xây dựng nhà máy lắp ráp xe điện từ nay cho đến năm 2024 tại Việt Nam cũng đã được công bố. Trước khi mẫu xe điện mini Wuling Hongguang được công bố, vào đầu tháng 1, hãng Chery cũng tiết lộ mẫu xe Chery Omoda 5 sẽ có phiên bản chạy điện mở bán tại Việt Nam trong năm nay, bên cạnh 3 phiên bản chạy bằng xăng. Mẫu xe này được cho là sẽ được lắp tại nhà máy hợp tác giữa Gelesimco và Chery tại tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên, thông tin này chưa được Chery xác nhận. Ngoài ra, xe điện Audi e-tron GT và mẫu xe điện VF9 của VinFast cũng sẽ mở bán tại Việt Nam trong năm nay. Theo kế hoạch phát triển ngành xe điện do Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam đề xuất, đến năm 2035, tất cả các xe đăng ký mới tại Việt Nam sẽ sử dụng nhiên liệu sạch và các hãng xe trong nước sẽ chỉ tập trung sản xuất xe điện.
VinFast đang tiến hành thu hồi 2.781 chiếc xe thể thao đa dụng VF8 đã bán tại thị trường trong nước để kiểm tra và thay thế bu lông kết nối bộ kẹp phanh cầu trước với khớp nối, công ty cho biết hôm thứ Bảy. VinFast vốn bắt đầu hoạt động vào năm 2019 đang mở rộng tại Hoa Kỳ, nơi công ty này hy vọng có thể cạnh tranh với các nhà sản xuất ô tô lâu đời. VinFast vận chuyển 999 chiếc VF8 đầu tiên tới Mỹ vào tháng 11 năm ngoái và đang lên kế hoạch giao hàng trong tháng này. Do lỗi lắp ráp một linh kiện, bu lâm kết nối kẹp phanh trước với khớp nối có thể bị lỏng khi xe vận hành, có khả năng làm giảm hiệu quả của phanh trước, đại diện của VinFast cho biết. Công ty cho biết sẽ ngay lập tức tiến hành sửa chữa đối với 999 chiếc VF8 đã được vận chuyển đến Hoa Kỳ. Đây là việc tương đối đơn giản, có thể được thực hiện nhanh chóng và sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng, dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối tháng 2 năm 2023, công ty cho biết. Công ty đã giao hơn 4.000 xe điện cho khách hàng trong nước vào tháng 12, hơn một nửa trong số đó là mẫu xe thể thao đa dụng VF8. VinFast đã nhận được 55.000 đơn đặt hàng trên toàn cầu tính đến tháng 12 năm ngoái, trong đó có 12.000 đơn đặt hàng từ thị trường Hoa Kỳ. VinFast cho biết chưa ghi nhận bất kỳ sự cố hỏng hóc hay khiếu nại nào của khách hàng về việc bu lông bị hỏng có thể gây ra sự cố cho phanh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.